SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, thưa, xin chào anh Phan Bách và thưa, xin chào quý vị thính giả của đài SBS Radio.
Dạ vâng, lý do mà chúng tôi tìm đến anh là tại vì anh Lê Đá là một người nhiệt tình với cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales và cộng đồng người Việt tại nước Úc này. Anh là người tương đối trẻ tuổi so với những bậc đàn anh đi trước, nhưng mà cái huyết hoảng thì hầu như là lúc nào cũng sôi sục trong việc mà giúp đỡ cộng đồng. Lần đầu tiên anh tâm tình cùng quý thính giả, thì thưa anh đến Úc vào năm nào thưa anh?
Dạ, thưa anh Phan Bách, thưa quý vị, em đến Úc là ngày 7 tháng 2 năm 1977. Dạ.
Dạ vâng, lúc đó là được bao nhiêu tuổi rồi thưa, Lê Đá?
Thưa anh, lúc đó em đúng 20 tuổi anh.
Dạ vâng, rồi anh tên mà anh có hai chữ như vậy chắc là dân ở miền Trung phải không ạ? Gốc miền Trung đúng không?
Dạ thưa phải anh.
Dạ, là tỉnh nào ạ?
Dạ. Dạ thưa anh, em ở Phan Thiết anh.
Dạ vâng, bởi vì thường thường người Trung họ nói đùa rằng người Trung khổ sở lắm, thiếu ăn lắm, ngay cả cái tên không có chữ lót nữa.
Dạ vâng. Nhưng mà nghèo quá không có chữ lót luôn.
Dạ nghèo quá, cực khổ làm đủ chuyện. Dạ. Rồi thật sự thì nghe cái tên mà Đá rồi nghe dữ lắm mà. Thường thường nhiều người có tên là Thạch này kia thì có lẽ hơi né một chút, chứ anh này gọi Đá này cũng là cứng rắn lắm phải. Không biết là anh có cứng rắn với trong gia đình không anh, hay sao, hay bản thân nữa. Dạ.
Dạ thưa anh, cái tên vậy thôi, chứ tại vì cha mẹ đặt như vậy thôi, chứ còn thật sự mà nói em yếu ớt lắm.
À vậy hả? Dạ.
Cũng dễ,
dễ dụ luôn ha.
Dễ bị dụ lắm chị.
Hèn chi, có lẽ nhiều người cũng là kiếm cách dụ em nhiều lắm đó nghe, không biết phải vậy còn bị dụ nữa không?
Dạ thưa anh, bây giờ chắc cần hơi khôn được chút xíu rồi.
Bây giờ gia đình chắc ấm êm rồi, được bao nhiêu cháu thưa em?
Dạ thưa anh, em được hai cháu anh. Dạ. Cháu lớn là cháu trai, cháu nhỏ là cháu gái. Hai cháu nó cũng có gia đình rồi hết anh.
Ồ, tốt quá, vậy quý quá.
Dạ.
Mà chúng tôi biết được anh Lê Đá là qua các sự kiện của cộng đồng. Tất cả sinh hoạt nào của cộng đồng thì anh Lê Đá cũng một tay giúp đỡ. Đặc biệt là những các lễ lạc quyên góp cho thương binh thì có anh Lê Đá. Mặc dù rằng anh không phải là một người ở trong tổ chức nào, nhưng mà anh thì vận động cho nhiều người để giúp đỡ thương binh còn kẹt lại tại quê nhà. Mà lý do làm sao mà anh lại có ân tình với những người thương binh tại Việt Nam thưa anh?
Dạ thưa anh, em có một cái suy nghĩ như thế này. Ngày hôm nay là cá nhân em được sống có hạnh phúc ngày hôm nay thì cũng nhờ một phần hy sinh, phần thân thể của các anh thương binh. Thành thử em nghĩ đây là một cái nợ ân tình mà những người mà chịu ơn các anh đó thì cũng nên suy nghĩ lại. Nếu không làm được cái gì thì cũng hoặc là im, hoặc là tiếp tay giúp đỡ cho các anh. Thì em nghĩ đây là một cái bổn phận của những người chịu ơn các anh. Thì đó là cái suy nghĩ của em, thì em vẫn làm, tiếp tục làm, và làm cho đến khi nào mà mình không còn làm được nữa, để mình mang một trả một cái ơn, một cái nợ ân tình nó lớn lắm anh. Và cái thứ hai nữa thì em có hứa với cha mẹ em đó, thì lúc em đi vượt biên còn trẻ lắm, cha mẹ em thì ở xa, em không có báo hiếu được cho cha mẹ đó. Thì em có nói với cha mẹ em, nói là em sẽ giúp cho những người cần sự giúp đỡ, là nhất là những anh thương của binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì em có hứa với cha mẹ em như vậy. Cái lời hứa đó với lại một cái ân tình mà mình phải trả, thì em vẫn tiếp tục em làm cho đến khi nào không còn làm được nữa thôi anh.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng anh Lê Đá khi sang nước Úc này thì cũng đã làm nhiều công việc của một trade, tức là những người làm việc mà có thể nói là khéo tay khéo chân, thì anh đã thành công rất nhiều. Nếu mà như người thường thì lo vợ con rồi lo cho bản thân mình thôi, nhưng mà không, anh đã đóng góp thời gian và công sức của mình cho các sinh hoạt của cộng đồng. Thưa anh, dường như là năm 1975 khi mà miền Nam sụp đổ, thì thưa anh lúc đó được bao nhiêu tuổi anh?
Dạ thưa anh, lúc đó em đúng 18 tuổi anh. Dạ, có cái em xin được nói với anh với lại quý vị khán thính giả như thế này. Em là miền quê ở nơi ngay cái vùng mà sô đậu, lúc đó có sô đậu có nghĩa là cộng sản đó, giữa cộng sản với quốc gia đó, thì em cũng đã hiểu qua những cái gian ác, những cái dối trá của cộng sản. Thì trước năm 1975 là em cũng đã vượt biên rồi. Nếu mà quý vị cũng như anh mà mình cứ hiểu cái danh từ vượt biên thì sau ngày cộng sản nó chiếm miền Nam Việt Nam mình mới vượt biên. Nhưng mà em đã vượt biên trước năm 1975, tức là năm 1973, là em đã vượt biên từ ngay cái quê của em đó, ngay cái quê em sinh sống, cái quê mà cái vùng mà sôi đậu đó. Em vượt biên đi vô trong phân tích đám sống đó. Thành thử là khi mà cộng sản nó vô á, thì cái hiểu biết của mình về cái tội ác của cộng sản thì em tìm đường đi rất là sớm. Đó là em đi vào ngày 15 tây tháng 8 năm 1976 là em vượt biên rồi đó anh, vượt biên qua Thái Lan.
Dạ vâng, anh vừa nói ở vùng sâu đậu là vùng sâu đậu thuộc tỉnh nào, ở đâu ra thế anh?
Dạ, em ở gần Cà Ná đó anh. Gần Cà Ná hồi xưa là em ở cái vùng mà sâu đậu đó, nó gọi là Bình Thạnh, ở Long Hương, ở dưới Long Hương đó, Bình Thạnh, trong Cà Ná. Từ Phan Rí Cửa, mình đi lên gặp Dùng, Dùng rồi đi lên Long Hương. Long Hương thì em ở Long Hương, đi xe đò khoảng một tiếng đồng hồ mới đi vô trong cái làng em ở. Thì cái làng đó là nó gọi là cái La Gàng, cái làng em ở gọi là La Gàng. Thì cái làng đó là toàn là cộng sản không, tất cả những thanh niên thanh nữ gì là đi theo cộng sản hết đó. Thì lúc đó là gia đình em thì cũng là gia đình làm ăn đó, thì bị cộng sản nó đàn áp, nó bắt ông già đi nó gọi là đi họp thôi, tại vì là bắt ông già đi phải đóng thuế, đóng nuôi quân cho nó đó. Thì ông ba em mới có những cái lưỡng lự không muốn đóng góp. Thì nó kêu ông già thôi, nó mời ông già đi họp chừng tiếng đồng hồ tới về. Nhưng mà cuối cùng thì nó bắt ông già phải đi lao công tải đạn cho nó 6 tháng trời. Bắt đi họp một tiếng thôi mà bắt đi 6 tháng. Thành thử là khi mà nó vô rồi, nó mời quý anh sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi họp mà đi múc mùa như vậy đó. Thì em hiểu được cái chuyện đó. Dạ.
Vào năm 1975 thì Lê Đá đã 18 tuổi. Như vậy thì... Dạ. Có lẽ là đúng tuổi đăng lính mà sao không thấy, không kịp đi lính hay sao ạ?
Dạ thưa anh, cũng phải nói thẳng là ở quê đó thì cha mẹ thường là không muốn con đi lính, thì mới làm cái tuổi nhỏ lại. Đó, mới làm cái tuổi nhỏ lại để cho con khỏi đi lính đó. Thành thử là lúc đó cái khai sinh của em là chỉ có giấy tờ là sinh năm 1961, lúc đó chỉ có mười mấy tuổi thôi, 14, 15 tuổi thôi. Dạ, thành thử là không có đi lính. À, qua đây thì em vẫn giữ cái tuổi trong giấy tờ như vậy đó. Thì trong cái giấy tờ của em năm nay là sinh năm 61, chứ còn sinh cái tuổi thật của em là năm 57. Dạ, tuổi gà đó, đúng 18 tuổi khi mà cộng sản nó vô. Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà điều gì mà khiến cho em phải đứng về bên phe quốc gia thay vì cái vùng của em ở là toàn cộng sản không? Em nhận thức được thế nào em chọn quốc gia hơn là cộng sản Việt Cộng?
Dạ thưa anh, thưa quý vị khán giả, là sẵn anh hỏi thì em cũng kể một cái câu chuyện nó gắn liền với lại cuộc đời mà tại sao là mình phải yêu thương quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái thứ nhất là mình chứng kiến cái cảnh dân tộc quốc gia nó điêu linh như vậy cũng do tổ cộng sản nó gây ra, mà cái nó ấn tượng nhất trong đầu của em lúc em ở quê đó thì cộng sản nó đi vô ở trong làng như là đi chợ ban ngày như vậy đó. Thì có một hôm tình cờ là bên Việt Nam Cộng Hòa mình đi hành quân qua đó thì mới đi ngang nhà em. Đi ngang qua nhà em nó thì hai bên đụng độ, bên cộng sản, bên quốc gia đụng độ. Thì bên Việt Nam Cộng Hòa mình nó là ở trong sân nhà của em. Ở trong sân nhà của em thì cộng sản nó đi ngoài đường đó. Em đứng chính giữa làng đạn. Em đứng chính giữa sân nhà như vậy thì quý anh lính Việt Nam Cộng Hòa mình á la lớn là đừng có bắn, coi chừng thằng nhỏ, tức là cái thằng nhỏ là em đứng chính giữa hai lần đạn như vậy đó. Là bên Việt Nam Cộng Hòa nó đừng có bắn, coi chừng thằng nhỏ đó. Thì cái câu đó tự nhiên là nó ăn sâu trong lòng của em từ nhỏ như vậy. Thì em nghĩ là Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể đầy đạo đức sau khi mất nước, rồi cộng sản nó chiếm Việt Nam, thì em mới thấy được cái dã man của bọn cộng sản. Từ đó mang một mối hận là mình phải bỏ quê hương, bỏ đất nước. Từ đó là em kiếm con đường để mà sinh hoạt để nói lên những cái gì mình muốn làm cho quê hương, đất nước của mình. Đó, dạ thưa anh.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa anh, với gia đình anh hoặc là họ hàng cũng như bạn bè thì có người nào ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thưa anh?
Dạ thưa anh, có anh. Anh của em, anh thứ hai, anh thứ tư đó. Anh thứ tư thì cũng có đi lính Việt Nam Cộng Hòa. Và lúc đó thì em không có quan tâm đến cái chuyện đó. Thì anh thứ tư đi lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì bên bà con chồng họ thì cũng đi Việt Nam Cộng Hòa nhiều lắm. Chỉ có gia đình em là em thì lúc đó còn nhỏ, chưa có nghĩ đến chuyện đó.
Dạ vâng. Rồi bạn bè của anh Lê Đá có ai ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa không đó anh Lê Đá?
Dạ thưa anh, bạn bè của em thì cũng chương lứa với em bằng tuổi em hoặc là nhỏ nhỏ hơn thì chắc không có người, chưa có người nào đi lính đâu. Có những người qua đây em mới biết, qua đây thì quen bên này thôi, qua đây thì em mới biết được là họ bằng tuổi em nhưng mà họ khai tuổi giả, họ đi lính trước. Thì cái đó là những cái mà em rất là cảm phục. Những người đã có một cái tinh thần, đã hiểu biết những cái sự tàn ác của Cộng sản như vậy. Đó, thì em mới biết như vậy thôi, chứ còn đứa tuổi của em thì đi lính thì em chưa có anh.
Dạ vâng, được biết rằng gia đình của anh Lê Đá, nhất là cha mẹ là những người buôn bán thôi, chứ không có trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà dạ, người ta lấy làm lạ mà tại sao anh Lê Đá lại thương yêu những anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa quá nhiều như vậy. Có lẽ là điều đó đã khiến anh phải dấn thân vô trong các chương trình trợ giúp thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì thưa anh, không phải là kể công, nhưng mà nhìn lại thì thưa anh đã tổ chức được bao nhiêu năm để giúp đỡ cho quý anh thương binh Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam thưa anh?
Dạ, thưa anh, em chính thức tổ chức những cái chương trình ca hát là bây giờ là coi như là 14 năm đã chính thức, năm 2010, bây giờ là 14 năm. Và trước đó thì em cũng đã tham gia vô cái hội thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa New South Wales. Lúc đó là còn thời anh Nguyễn Thanh Thủy, anh Vũ Đức Nhân, anh Nguyễn Văn Sĩ. Thì bây giờ là anh Trần Hòa Bình đó. Anh Trần Hòa Bình bây giờ thì em không có tham gia. Nhưng mà em tham gia, lúc trước em tham gia mấy người hội trưởng, cựu hội trưởng trước. Dạ. Và thưa anh, còn một cái nữa là em xin phép anh, xin phép quý thính giả để trình bày thêm một chút xíu nữa. Em nghĩ là không có nghĩa là mình cha mẹ là lính hoặc là dính líu một cái gì đó đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì mình mới dấn thân giúp đỡ cho lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là mấy anh thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Em nghĩ là cái trách nhiệm của người con dân nước Việt trước cơn quốc nạn, trước một dân tộc bị đày đọa như vậy bởi một chế độ cộng sản, thì em nghĩ đây là một cái ý thức mỗi người con dân Việt Nam đều phải có cái trách nhiệm để mà mình làm việc để chống lại cái chế độ cộng sản, để đem cái tiếng nói của mình đến với lại thế giới tự do, để cho đồng bào mình trong nước được có tự do dân chủ một ngày nào đó. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, thì mọi người đều biết rằng số anh em thương binh bên Việt Nam ngày càng ít đi bởi vì bệnh tật, vì cũng lớn tuổi. Thì thưa anh, có lẽ là đó là một lời nhắc nhở cho mọi người sống được ở hải ngoại này thì cũng chung tay đóng góp. Thì thưa anh, nhân ngày 30 tháng 4 này, anh có lời nào để kêu gọi quý đồng hương chúng ta cùng nhau kẻ ít người nhiều để giúp đỡ anh thương binh vào những ngày cuối cùng của trong đời của họ không thưa anh?
Dạ thưa anh Phan Bách, thưa quý vị khán giả, thưa anh, thưa quý vị, cái công việc mà giúp cho thương binh là công việc rất là dài lâu, và đó cũng là một cái trách nhiệm của những người như tị nạn cộng sản của chúng ta, mỗi một người một tay. Việt Nam có cái câu nói là dấu xây chính bậc phù đồ không bằng làm phước giúp cho một người. Thưa anh, thương binh Việt Nam Cộng Hòa hiện bây giờ còn khoảng 10.000 người. 10.000 người như vậy cần rất là nhiều hội đoàn, đoàn thể, cần rất là nhiều tổ chức để mà tổ chức giúp cho quý anh. Tại New South Wales này thì em nghĩ là có hai hội chính thức mà em hiểu được. Tức là cái hội của anh bên anh Trần Hòa Bình là hội thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa New South Wales, và bên tụi em là hội Tân Hữu thương binh Việt Nam Cộng Hòa New South Wales. Hai hội như vậy thì cũng không có đủ đâu vào đâu hết. Là một năm như vậy cũng kiếm nhiều lắm là chừng khoảng 100 đến 200 ngàn thôi. Còn thương binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đó thì bây giờ còn khoảng 10.000 người. 10.000 người như vậy mà để giúp cho được một anh, một gia đình thương binh, một người 100 thôi đó, thì chúng ta cần ít nhất là phải 1 triệu trong một năm thì mới đủ để giúp cho mỗi một gia đình như vậy 100. Thành thử là đây là cái cơ hội mà chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị, mặc dù ở nơi chỗ nào, bất cứ nơi nào cũng được hết, giúp cho, sẵn sàng giúp cho quý anh Trung Quốc binh Việt Nam Cộng Hòa qua những cái hội hiện diện tại New South Wales, cũng như là những cái tổ chức mà họ tổ chức nhà hàng ở đâu đó, để mục đích để giúp cho mấy anh Trung Quốc binh đó, thì chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị nên giúp cho quý anh Trung Quốc binh Việt Nam Cộng Hòa, tại vì quý anh không còn sống bao lâu nữa, tuổi đời cũng già rồi. Cái người Trung Quốc binh Việt Nam Cộng Hòa trẻ nhất thì ít nhất cũng phải là từ 69 tuổi đến 70 tuổi. Thành ra là họ sống được ngày nào hay ngày đó thôi, sống nhờ những cái ân huệ, những cái sự giúp đỡ của chúng ta ở ngoài này. Thì chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị hãy giúp đỡ cho quý anh Trung Quốc binh Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái lời tha thứ cuối cùng của chúng tôi. Xin cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Đá rất nhiều cho buổi nói chuyện này.
Dạ thưa, chúng tôi kính chào quý vị thính giả của đài SBS và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và gia đình bình an. Dạ, cảm ơn anh và cảm ơn quý vị. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.